Cái kết tồi tệ chưa từng thấy.
Biết mỗi năm Nicky đọc một phần kha khá sách của Hemingway, tôi đòi đọc một trong những tiểu thuyết hay của ông ta. Nếu cuốn nào có chuyện tình á thì tốt, vì con thực sự cần tìm hiểu tình yêu để con có thể là một người chồng tốt hơn khi Nicky quay lại. Tôi bảo mẹ. Lúc mẹ ở thư viện về, bà bảo thủ thư cho bà rằng Giả Từ Vũ Khí là tiểu thuyết tình yêu hay nhất của Hemingway. Vậy là tôi hăm hở mở sách và có thể cảm thấy mình thông minh hơn khi lật dở từng trang. Trong khi tôi đọc, tôi tìm những câu có thể trích dẫn được để có thể nhả tri thức trong lần tới Nicky và tôi đi chơi cùng với các bạn văn chương của nàng để tôi có thể nói với gã Philip đeo kính. Thế thằng hề mù chữ liệu có biết được câu ấy không? Và tôi sẽ nhả vài câu Hemingway nữa, thật là đỉnh. Nhưng tiểu thuyết này chẳng là gì hơn một trò bịp. Suốt cả truyện, bạn muốn người kể thoát khỏi cuộc chiến, muốn anh ta có một cuộc sống tốt đẹp cùng Catherine Buckley. Anh ta thoát khỏi các thể loại hiểm nguy dù đã bị thương và cuối cùng trốn thoát sang Thụy Sĩ cùng Catherine đang mang thai, người anh ta hết mực yêu. Họ sống ở vùng núi một thời gian, bơi trong tình yêu và sống một cuộc đời tốt đẹp. Đáng lẽ Hemingway nên kết thúc ở chỗ này vì đó là hạnh phúc những người này xứng đáng được hưởng sau khi đã tranh đấu thoát khỏi cuộc chiến tối tăm. Nhưng không, thay vào đó ông ta viết ra một cái kết tồi tệ chưa từng thấy. Hemingway cho Catherine chết vì bị băng huyết. Đó là cái kết đau đớn nhất tôi từng biết cho đến giờ và ngay cả sau này trong văn chương, điện ảnh hay thậm chí trên truyền hình nữa. Đoạn cuối truyện tôi khóc như ri, một phần là khóc cho nhân vật. Quả vậy, nhưng cũng một phần vì Nicky dạy cuốn này cho lũ trẻ. Tôi không thể tưởng tượng nổi sao lại có người muốn các em thiếu niên nhạy cảm tiếp xúc với cái kết khủng khiếp như thế. Tại sao không nói thẳng với các em học sinh trung học rằng cuộc đấu tranh của chúng để tiến bộ bản thân thực chất chẳng là gì hết? Tôi phải thừa nhận lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thời gian cách ly rằng tôi bực Nicky vì nàng dạy cái thứ bi quan đó trong lớp nàng. Tôi sẽ không trích dẫn Hemingway gì hết, cũng sẽ không bao giờ đọc cuốn nào khác của hắn. Nếu hắn còn sống, tôi sẽ viết ngay cho hắn một bức thư và dọa bóp chết hắn bằng tay không, vì hắn bi quan quá đi. Chắc chẳng trách hắn lại tự tử như trong phần giới thiệu sách đã nói. Chẳng có gì ngoài tình yêu. Thư ký của bác sĩ Patel tắt ngay radio khi cô ta nhìn thấy tôi bước vào phòng đợi. Tôi thấy buồn cười vì cô ta cố giả bộ cho thật tự nhiên, làm như tôi không biết vậy. Cô ta có vẻ sợ hãi, xoay cái núm dặn một cách rón rén, như cách người ta làm những việc sau khi họ đã chứng kiến một đợt lên cơn của tôi. Như thể tôi chẳng phải người nữa, mà như một con thú hoang to tướng. Sau một lúc chờ đợi, tôi gặp Cliff trong buổi điều trị lần 2 vào thứ Bảy hàng tuần từ giờ trở đi. Lần này, tôi chọn ghế màu nâu, mà chúng tôi ngồi trên ghế nằm bọc da giữa những đám mây. Tán chuyện chúng tôi thích phụ nữ biết bao và cà kê, mái thoải. Lại một câu khác của Danny. Cliff hỏi tôi có thích loại thuốc mới không? Tôi bảo ông là có, dù tôi thực sự không nhận thấy tác dụng gì. Và cũng chỉ mới dùng nửa phần thuốc mẹ đưa cho tôi tuần trước. Tôi giấu dưới lưỡi, đợi mẹ ra ngoài là tôi nhổ vào bồn vệ sinh. Ông hỏi tôi có bị tác dụng phụ không mong muốn nào không, như khó thở, ăn không ngon, buồn ngủ, muốn tự tử, muốn giết người, giảm cương cứng, lo lắng, bứt rứt, tiêu chảy. Tôi bảo ông, tôi không bị. Còn những ảo giác? Ông nói, người hơi rướn lên và nheo mắt. Ảo giác à? Tôi hỏi. Ảo giác. Tôi nhún vai, bảo rằng tôi không nghĩ mình gặp ảo giác, và ông bảo tôi nếu bị, hẳn tôi phải biết. Nếu lấy điều gì lạ hay kinh khủng thì phải báo cho mẹ cậu đấy. Ông nói, nhưng đừng lo, vì có lẽ cậu sẽ không bị ảo giác, chỉ tỷ lệ rất nhỏ người bị ảo giác khi dùng liều thuốc kết hợp này. Tôi gật đầu và hứa sẽ báo cho mẹ tôi bất kỳ ảo giác nào, nhưng tôi thật sự không tin mình sẽ bị ảo giác, Dù ông ấy có cho tôi uống loại gì, đặc biệt là vì tôi biết ông sẽ không cho tôi dùng LSD hay bất cứ loại nào tương tự. LSD đó vốn là một loại ma túy gây ảo giác. Tôi nghĩ những người yếu đuối hơn có thể than phiền về thuốc của họ, nhưng tôi không yếu đuối và tôi có thể kiểm soát bản thân rất tốt. Tôi đang ở dưới tầng hầm uống nước, nghỉ giải lao 3 phút giữa những lần gập bụng trên ghế Stomach Master 6000 và đẩy chân trên ghế tập tạ, thì ngửi thấy mùi món bánh cua tẩm bơ của mẹ không lẫn vào đâu được. Nước giải tôi bắt đầu ứa ra dồn dập. Vì thích món bánh cua tẩm bơ, tôi rời tầng hầm vào bếp. Thấy mẹ không chỉ nướng món bánh xốp mềm làm từ thịt cua tẩm bơ và phô mát vàng kia, mà bà còn làm pizza với 3 loại thịt, thịt bò băm, xúc xích và thịt gà, và món đùi tỏi gà bà mua ở Big Food. Sao mẹ làm bánh cua tẩm bơ thế? Tôi hỏi đầy hy vọng vì theo kinh nghiệm, tôi biết bà chỉ làm bánh khi nhà chúng tôi có khách. Nikki thích món bánh cua tẩm bơ và sẽ ăn hết cả đĩa nếu đặt trước mặt nàng. Và rồi sau đấy nàng sẽ than phiền trên đường về nhà, bảo rằng nàng thấy béo vì đã ăn quá nhiều. Ngày xưa, cái hồi tôi dễ nổi xung, tôi đã bảo với nàng tôi không muốn nghe nàng than phiền mỗi khi ăn quá nhiều. Nhưng lần tới, nếu Nikki lại ăn nhiều bánh cua tẩm bơ, tôi sẽ bảo nàng rằng nàng không ăn nhiều đâu và rằng trong nàng rất mảnh khảnh. Tôi sẽ bảo nàng cần tăng thêm vài cân nữa vì tôi thích người phụ nữ của tôi trông phải như phụ nữ chứ không như cái quý cô 6 giờ đứng lên ngồi xuống. Lại một câu nữa của Danny. Tôi thật lòng hy vọng việc mẹ làm bánh nghĩa là thời gian cách ly đã hết và Nikki đang trên đường đến nhà bố mẹ tôi. Ấy có vẻ là chuyến trở về bất ngờ tuyệt vời nhất mà mẹ có thể dàn dựng, vì mẹ luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp cho tôi và em tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần để đoàn tụ với Nikki, tim tôi đập 50 nhịp trong vài giây chờ đợi. Mẹ trả lời câu hỏi của tôi. Tối nay Eagles sẽ đấu với Steelers, đây là trận đấu trước mùa giải. Mẹ bảo, thật lạ quá, vì mẹ lúc nào chả ghét thể thao, và gần như còn chẳng biết là mùa giải bóng bầu dục bắt đầu vào mùa thu, chứ đừng nói tên đội chơi trong ngày. Em con sắp đến đây để xem bóng với con và bố. Tim tôi bắt đầu nhanh hơn vì kể từ thời gian cách ly, tôi chưa gặp em tôi và cũng như bố. Nó cũng đã nói nhiều điều thật sự rất tệ về Nikki vào lần cuối chúng tôi trò chuyện. Jackie mong gặp con lắm đấy. Và con biết bố con yêu đội Eagles thế nào rồi. Mẹ nóng lòng muốn chứng kiến cảnh 3 người đàn ông trong đời mẹ lại tụ họp quanh bàn giống như xưa. Mẹ tôi mỉm cười, nụ cười căng đến nỗi tôi nghĩ bà lại sắp khóc òa lên mất, nên tôi quay người đi xuống tầng hầm, nắm tay chống đẩy cho đến khi ngực nóng ran và không thể cảm thấy khớp ngón tay mình nữa. Biết có thể tối sẽ chẳng được chạy bộ vì bữa tiệc sum họp gia đình, nên tôi đeo túi rác vào và chạy sớm hơn, chạy qua nhà các bạn thời trung học, qua nhà thờ Thánh Joseph, một nhà thờ Công giáo tôi từng đi lễ, chạy qua trường trung học Collinswood khóa 1989 và ngôi nhà ông bà tôi cạnh công viên khi họ còn sống. Bạn thân nhất của tôi trông thấy tôi chạy qua nhà mới của cậu ấy trên đường Virginia. Johnny vừa đi làm về, đang từ xe bước vào cửa, thì tôi chạy qua dĩa hè. Cậu ta nhìn vào mắt tôi và sau khi tôi chạy qua cậu ta kêu lên. Pat, Fibo hả? Phải cậu không? Này, Pat, Pat! Tôi chạy nhanh hơn vì Jackie, em tôi, đang đến thăm tôi. Jackie không tin vào kết cục có hậu và tôi không có tâm trí đâu mà đối phó với Ronnie lúc này. Cậu ta không một lần đến thăm Nikki và tôi ở Baltimore dù đã rất nhiều lần hứa hẹn. Nikki từng gọi Ronnie là bị dắt mũi, bảo rằng cô vợ Vororica giữ lịch hẹn của chồng cùng hai hòn giấy của gã trong ví cô ta. Nikki bảo tôi là Ronnie sẽ không bao giờ đi Baltimore thăm tôi. Nàng đã đúng. Cậu ta cũng không đến chỗ xấu xa thăm tôi, nhưng cậu ta cũng viết thư cho tôi kể về con gái Emily của mình. Nó tuyệt vời ra sao, và tôi đồ là thế. Dù chưa được gặp Emily để xác nhận xem thư nói có đúng không. Khi về đến nhà, xe của Jackie đã đổ bên ngoài, một chiếc xe BMW màu bạc rất là quách. Thế là em tôi đang kiếm được, xét về mặt làm túi phòng to hơn như cách nói của Danny. Tôi lẻn qua cửa sau chạy lên nhà đi tắm, Sau khi tắm rửa và mặc đồ sạch, tôi thở thật sâu và lần theo tiếng trò chuyện trong phòng khách. Jackie đứng lên khi nhìn thấy tôi. Nó mặc quần dải đen sọc trắng kẻ chỉ, áo phông polo màu chàm rất vừa vặn, chứng tỏ nó vẫn giữ được dốc dáng. Nó còn đeo chiếc đồng hồ nạm kim cương mà Danny hắn sẽ gọi đó là hàng khủng. Tóc em tôi thưa hơn nhưng đầu vuốt keo và trông cũng sành điệu. Pat! Nó nói. Chẳng phải, mẹ đã nói, con sẽ không nhận ra sao? Mẹ nói. Trông anh cứ như là Arnold Schwarzenegger nhỉ? Nó sờ vai tôi mà tôi lại cực ghét điều đó. Tôi không muốn ai sờ vào người mình cả, trừ Nikki. Vì nó là em nên tôi không nói gì. Anh ngót vãi nhỉ? Nó nói. Tôi nhìn sàn nhà vì tôi nhớ những gì nó nói về Nikki, tôi vẫn bực chuyện đó. Ấy thế mà tôi vui vì gặp em tôi sau một thời gian tưởng như đằng đẵng. Bác này, lẽ ra em phải đến Baltimore thăm anh nhiều hơn, nhưng chỗ đó làm em hãi. Và em không chịu được khi thấy anh như vậy, anh hiểu chứ? Anh có bực em không? Tôi vẫn hơi bực mình với Jackie, nhưng bỗng nhiên tôi nhớ ra một câu chuẩn không cần chỉnh khác của Danny nên tôi nói, chẳng có gì ngoài tình yêu. Jackie nhìn tôi một lúc như thể tôi vừa thụi vào bụng nó. Nó chớp mắt mấy lần như thể sắp khóc, rồi nó quàng hai tay ôm tôi. Em xin lỗi. Nó nói và ôm tôi lâu hơn tôi muốn. Nếu mà là Nikki ôm thì thế cũng không phải lâu lắm. Khi nó buông ta ra, Jackie bảo, em có quà cho anh này. Nó lôi trong túi ra một chiếc áo đấu của đội Eagles và dúi cho tôi. Tôi cầm lên và thấy số 84. Tôi nhận ra là số áo của một cầu thủ tấn công, nhưng tôi không biết tên. Có phải tiền đạo trẻ Brady Mitchell số 84 không nhỉ? Tôi nghĩ nhưng không nói vì không muốn làm em tôi buồn. Nó thật tử tế vì đã mua quà cho tôi. Basket là ai thế? Tôi hỏi. Đấy là tên ghi trên áo. Tân binh Han Basket, người truyền cảm hứng ấy à? Anh ta là tâm điểm trước mùa đấu. Áo này đang rất hot trên đường phố ở Philadelphia đấy. Và giờ anh có một chiếc để mặc đi xem các trận năm nay. Mặc áo đi xem bóng à? Anh đã về rồi. Anh sẽ muốn ngồi trong sân bóng như xưa đúng không nào? Ở sân vét ấy à? Vét nào? Jackie bật cười và nhìn mẹ. Mẹ hoảng hốt. Không, ở sân Lincoln Financial chứ. Sân Lincoln Financial nào? Ở đó, họ không cho anh xem TV à? Đấy là sân nhà của Eagles. Sân vận động đội bóng của anh chơi đã 3 mùa rồi. Tôi biết Jackie đang lừa tôi nhưng tôi chẳng nói gì. Dù sao, anh có một ghế cạnh em và Scott. Vé cho cả mùa đấy anh. Anh có vé cả mùa đấy. Anh thấy có phê không? Anh không có tiền mua vé cả mùa. Tôi nói, vì khi cách ly tôi đã để cho Nikki cả căn nhà, xe ô tô và tài khoản ngân hàng. Em mua cho anh. Jackie hít vào cánh tay tôi. Mấy năm qua em không làm người em tốt, nên giờ em sẽ bù đắp lại vì anh đã về nhà. Tôi cảm ơn em tôi, rồi mẹ lại bắt đầu khóc. Bà khóc đến nỗi phải chạy ra khỏi phòng. Kỳ thật, vì Jackie và tôi đang giảng quà và vé xem Eagles cả mùa là món quà thật tuyệt. Đấy là chưa kể đến áo thi đấu. Anh mặc thử áo đi. Tôi mặc vào. Thật dễ chịu khi được mặc áo xanh của Eagles, nhất là chiếc áo được chọn riêng cho mình. Chờ xem tay Spucket này sẽ chơi ra sao trong mùa này. Jackie bảo, cứ như thể tương lai của tôi liên quan đến gã tiền đạo tân binh của Eagles này vậy. Hans Spucket.
Khối bê tông dưỡng chất.
Tôi nhận ra bố chờ tới khi trận đấu sắp bắt đầu rồi mới vào phòng khách. Đây chỉ là trận đấu trước mùa giải nên chúng tôi không làm gì hết như các ngày đấu chính thức. Nhưng bố đã mặc chiếc áo số 5 của Max Knapp và giờ ông ngồi trên mép ghế sẵn sàng nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Ông gật đầu chào tôi rất nghiêm nghị nhưng hoàn toàn phớt lờ, thậm chí sau khi tôi nghe mẹ bảo, ông hãy cố trò chuyện với bác đi nào. Lúc họ tranh cãi trong nhà bếp, mẹ để đồ ăn trên bàn gấp, ngồi cạnh Jackie và tất cả chúng tôi bắt đầu ăn. Đồ ăn thật hết sảy, nhưng tôi là người duy nhất nói vậy. Trông mẹ vui vẻ vì nhận được lời khen ngợi, bà bảo, còn chắc là ngon chứ. Như bà hay nói, vì khi bàn chuyện nấu nướng, bà luôn tỏ ra khiêm tốn dù là một đầu bếp vĩ đại.
Bố nghĩ đội Bears năm nay chơi thế nào?
Jackie hỏi. 8 thắng 8 thua. Bố trả lời dễ bi quan, nhưng ông vẫn dậy vào đầu mỗi mùa NFL. NFL là giải bóng bầu dục chuyên nghiệp của Mỹ. 11-5, em tôi bảo thế. Thế là bố lắc đầu, rít qua kể rằng 11-5 thì sao? Nó hỏi tôi, và tôi gật đầu vì tôi là người lạc quan. Chiến thắng 11 trận gần như sẽ đưa Eagles vào vòng đấu loại trực tiếp. Vì đã có vé cả mùa, tôi biết kiểu gì chúng tôi cũng mua được vé trận loại trực tiếp nếu đội Bears thắng trận trên sân nhà, và chẳng có gì hay hơn một trận đấu loại trực tiếp của Eagles. Lúc này phải thừa nhận là tôi không cập nhật thông tin ngoài mùa giải của đội Bears, nhưng khi đội hình ra sân được công bố, tôi thật sự ngạc nhiên thấy những cầu thủ yêu thích của mình không còn trong đội hình. Ducey Staley, Hurt Douglas, James Rush, Corey Simon, tất cả đã ra đi. Tôi những muốn hỏi khi nào, tại sao, nhưng lại thôi, sợ bố và em sẽ nghĩ tôi không còn là cổ động viên thứ thiệt nữa. Họ bảo chuyện đó xảy ra khi tôi chuyển đến Baltimore cùng với Nicky và thôi mua vé mùa. Thật ngạc nhiên, đội Bears không còn chơi ở sân Veterans nữa mà là sân Lincoln Financials, như Chicky đã nói. Thế quái nào mà người ta xây cả một cái sân trong mùa bóng vừa rồi? Chắc tại tôi bị kẹt ở chỗ xấu xa kia nên bỏ lỡ hết mọi tin tức. Nhưng mà thật sự trong tôi có gì đó không ổn. Sân Lincoln Financial ở đâu nhỉ? Tôi cố hỏi một cách bình thản khi người ta phát quảng cáo sau những lượt bóng đầu tiên. Bố quay sang nhìn tôi chầm chầm nhưng không trả lời. Ông ghét tôi. Ông có vẻ khó chịu như thể ngồi trong phòng khách xem bóng cùng thằng con trai rối loạn tâm thần là một chuyện chán ngắt. Ở Nam Philadelphia như mọi sân khác. Em tôi nhanh nhẩu. Bánh cua tẩm bơ, ngon tuyệt mẹ. Từ sân Lincoln Financial có nhìn thấy sân vét không? Tôi hỏi. Sân vét tiêu rồi, Jackie nói. Tiêu là tiêu thế nào? Tôi hỏi. Ý em tiêu là sao? 21 tháng 3 năm 2004, 7 giờ sáng nó đổ xuống như một lâu đài cát. Bố nói chẳng hề nhìn tôi, ngay trước khi mút một mẩu thịt vàng ươm trên xương chân gà. Cũng hơn 2 năm rồi. Sao cơ? Con đã ở sân vét mùa vừa... Tôi dừng lại, bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt và buồn nôn. Bố nói. Năm mấy cơ? Bố mở miệng định nói nhưng mẹ ngăn lại. Bà nói. Nhiều thứ đã thay đổi khi con đi xa. Nhưng mà tôi không chịu tin rằng sân vét đã tiêu, thậm chí là sau khi Jackie đã đi lấy máy tính trong xe và cho tôi xem một đoạn phim tải xuống quay cảnh vét bị phá. Sân vận động Veterans mà chúng tôi từng gọi là khối bê tông vững chắc đổ xuống như một vòng tròn domino, làm bụi xám xịt che kín màn hình, và tim tôi như dở ra khi thấy từng cảnh tượng đổ nát ấy, dù tôi ngờ rằng điều tôi đang xem chỉ là trò bịp máy tính. Lúc còn bé, bố dẫn tôi đi xem nhiều trận đấu của đội Phillies ở sân vét, và dĩ nhiên đi cùng Jackie xem tất cả trận đấu của Eagles, nên thật khó tin nổi một công trình to lớn như vậy. Với tuổi thơ, tôi lại bị phá hủy trong khi tôi ở chỗ xấu xa kia. Đoạn phim kết thúc, tôi hỏi mẹ có thể nói chuyện riêng với bà trong phòng khác. Chuyện gì vậy? Bà nói khi chúng tôi ở trong bếp. Bác sĩ Bastel bảo rằng loại thuốc mới có thể gây ảo giác cho con. Ừ. Con nghĩ con vừa thấy sân Veterans bị phá hủy trong máy tính của Jackie. Con yêu, con đúng đấy. Nó bị phá hủy cách đây 2 năm. Bây giờ năm mấy nhỉ? Bà dè dặt rồi nói. Năm 2006. Vậy là tôi đã 34 tuổi. Thời gian cách ly kéo dài đã 4 năm. Không thể nào, tôi nghĩ. Làm sao con biết lúc này mình không bị ảo giác? Sao con biết được mẹ không phải là một ảo giác? Tất cả mọi người đều là ảo giác. Tất cả. Tôi nhận ra mình đang gào thét, nhưng tôi không cưỡng lại được. Mẹ lắc đầu cố vuốt má tôi, nhưng tôi gạt đi rồi bà bắt đầu khóc. Con đã ở chỗ xấu xa bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Mẹ nói đi. Có chuyện gì thế? Bố tôi quát. Cho người khác xem bóng với chứ. Switch. Mẹ tôi nói qua làn nước mắt. Bao lâu rồi? Tôi gào lên. Cho nó biết đi, Jenny. Nói đi. Sớm muộn gì nó cũng biết thôi. Bố tôi từ phòng khách quát vào. Cho nó biết đi. Tôi nắm vai mẹ, lay người bà, khiến đầu bà lắc lư rồi tôi hét lên.
Bao lâu rồi?
Gần 4 năm. Jackie nói, tôi quay đầu lại và em tôi đứng ở cửa bếp. Giờ, hãy buông mẹ ra.
4 năm sao?
Tôi bật cười buông vai mẹ, bà lấy tay che miệng, mắt bà đầy xót thương và nhòa lệ. Sao mọi người cứ đùa cợt? Tôi nghe mẹ gào lên, tôi cảm thấy mình, gáy mình chạm vào tủ lạnh và đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi sợ hắn hơn bất kỳ ai khác.
Sau khi quay về New Jersey, tôi tin mình đã được an toàn bởi tôi không nghĩ Kenji có thể rời khỏi chỗ xấu xa kia, mà giờ tôi nhận ra ý nghĩ đó thật là ngớ ngẩn vì gã Kenji quá là tài ba và thủ đoạn, một kẻ ghê gớm không thể xem thường. Tôi ngủ ở phòng gác mái gì trên này, nóng kinh khủng. Sau khi bố mẹ đi ngủ, tôi lên cầu thang tắt quạt thông gió, chui vào túi ngủ mùa đông cũ kỹ của mình, kéo khóa túi lên chỉ để hở mặt, rồi để mồ hôi cuốn đi từng gam cân nặng. Không có quạt thông gió, nhiệt độ tăng nhanh, túi ngủ của tôi nhanh chóng thấm đầy mồ hôi và tôi có thể cảm thấy mình đang ngất đi. Tôi đã làm như vậy nhiều đêm và không xảy ra chuyện gì kỳ quặc hay bất thường cả. Nhưng trên gác mái đêm nay trong bóng tối, khi tôi đang giã mồ hôi thì bỗng nhiên lại nghe thấy bản hợp âm phối khí điện tử gợi cảm kia. Tôi cố nhắm mắt ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10, biết rằng tôi chỉ đang bị ảo giác như bác sĩ Patel nói. Nhưng Kenny cứ tát thẳng vào mặt tôi, để rồi khi tôi mở mắt, hắn ta đứng đó trong phòng gác mái, mái tóc dài xoăn xoăn tỏa hào quang như Chúa Jesus. Cái trán rám nắng hoàn hảo kia, cái mũi kia, hàm râu suốt đời lúng phúng kia, cái cằm khuôn nét rõ rệt kia, bà cúc áo luôn để hở, lộ ra một nhúm lồng ngực. Lão Kenji không có vẻ gì độc ác, nhưng tôi sợ hắn hơn bất kỳ ai khác.
Làm thế nào ông tìm ra tôi?
Tôi hỏi hắn. Kenji nheo mắt với tôi, rồi đưa cái kèn saxoprano lên môi. Tôi run rẩy dù người mình đang giả mồ hôi.
Làm ơn đi, tôi cầu xin, hãy để cho tôi yên.
Nhưng hắn hít một hơi thật sâu và chiếc kèn saxoprano bắt đầu cất lên những nốt vui tươi của bản Songbird. Ngay lập tức tôi đứng bật dậy trong túi ngủ, tay phải đấm sầm sập vào vết sẹo trắng nhỏ trên lông mày phải, cố ngăn tiếng nhạc dừng lại. Nhưng hông của Kenji cứ đung đưa trước ngay mắt tôi. Tôi hét lên theo từng cơn co giật.
Thôi thôi, thôi đi, thôi đi.
Cái loa kèn cứ ghi vào trước mặt tôi. Tôi tấn công bằng điệu jazz mềm mại. Tôi cảm thấy máu xông thẳng lên trán. Bản solo của Kenji đã lên đến đỉnh điểm.
Bang! Bang!
Rồi bố, mẹ đang cố giữ tay tôi lại, nhưng tôi gào lên.
Đừng chơi bài đó nữa. Dừng lại đi. Làm ơn đi.
Khi mẹ bị tôi đẩy xuống sàn, bố đá mạnh vào bụng tôi, khiến Kenji biến mất cùng tiếng nhạc ngưng bặt. Khi tôi ngã ngửa ra và thở hổn hển, bố chồm lên ngực đấm mạnh vào má tôi. Rồi đột nhiên, mẹ cố kéo bố ra khỏi người tôi. Tôi khóc như một đứa trẻ. Mẹ tôi gào thét với bố, bảo ông đừng đánh nữa. Đoạn ông bỏ tôi ra và bà bảo tôi mọi chuyện sẽ ổn, dù trước đó bố đã dốc hết sức ra mà đánh tôi.
Thế đấy, Jenny, sáng mai gì trước hết là đưa nó quay lại bệnh viện.
Bố nói rồi lao thẳng xuống cầu thang. Tôi chẳng nghĩ được gì mà cứ khóc rống lên. Mẹ ngồi xuống cạnh tôi và nói, không sao đâu Pat, mẹ ở đây. Tôi vùi đầu vào lòng bà và khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ, còn mẹ thì vuốt ve tóc tôi. Khi tôi mở mắt, quạt thông gió đã bật lại, mặt trời chiếu qua khung cửa sổ gần nhất, còn mẹ vẫn đang vuốt tóc tôi.
Con ngủ ngon không?
Bà hỏi tôi, cố nở một nụ cười. Mắt bà đỏ gay và nước mắt giàn giụa trên hai má. Trong giây lát, cảm giác thật tuyệt khi được nằm bên mẹ. Sức nặng đôi bàn tay nhỏ bé của bà đặt trên đầu tôi, giọng nói dịu dàng như rót vào tai tôi. Nhưng ký ức đêm qua buộc tôi ngồi dậy, rồi tim tôi đập loạn xạ và một làn sóng sợ hãi chạy dọc khắp tứ chi.
Đừng bắt con quay lại chỗ xấu xa. Con xin lỗi.
Con rất là xin lỗi. Làm ơn. Tôi lấy hết mọi lời lẽ ra mà cầu xin, mà gian nài. vì tôi ghét cay ghét đắng cái chỗ xấu xa kia và ghét cả ông bác sĩ Timbers bi quan.
Con sẽ ở đây với chúng ta, mẹ nói, nhìn vào mắt tôi như cách mẹ vẫn nhìn mỗi khi nói sự thật, và bà hôn lên má tôi.
Chúng tôi xuống bếp, bà làm cho tôi món trứng chiên với phô mát và cà chua ngon miệng, rồi tôi thực sự nuốt hết phần thuốc vì tôi cảm thấy mắc nợ mẹ. Do đó, xô bà ngã và làm bố tôi buồn phiền, nên tôi cảm thấy rất ân hận.
Tôi sốc khi nhìn đồng hồ và thấy đã 11 giờ trưa rồi. Tôi bắt đầu tập thể dục ngay khi ăn xong, tăng tốc độ gấp đôi để đuổi kịp lộ trình hàng ngày.
Diện đồ đi ăn tối.
Cuối cùng, Ronnie cũng đến thăm tôi ở dưới tầng hầm và bảo, tớ đang trên đường về nhà nên chỉ có vài phút thôi. Khi tập xong phần nằm ghế đẩy tạ, tôi nhếch mép cười vì biết câu đó nghĩa là gì.
Veronica không biết cậu ta đến thăm tôi và Ronnie cần phải nói cho nhanh nếu cậu ta không muốn bị bắt quả tang đang làm việc mà Veronica chưa cho phép, làm cái việc như là nói lời chào người bạn thân nhất của cậu ta, người đã lâu cậu ta không gặp. Khi tôi ngồi dậy, cậu ta nói, mặt cậu làm sao thế? Tôi đưa tay sờ trán. Hôm qua tớ bị trượt tay và thanh tạ rơi vào.
Nên má cậu mới sưng dù thế hả?
Tôi nhún vai vì thực sự tôi không muốn kể lại chuyện bị bố đánh.
Này, trông cậu á, thực sự gọn người và có cơ bắp rồi đấy. Tớ thích phòng tập này. Cậu ta nói, trợn tròn mắt nhìn ghế đẩy tạ và máy Stormaster 6000 rồi chìa tay ra.
Tớ có thể đến tập cùng cậu không?
Tôi đứng lên bắt tay cậu ta và nói, tất nhiên, biết rằng chuyện này chỉ là một lời hứa suông nữa của Johnny mà thôi.
Này, tớ xin lỗi vì không đến Baltimore thăm cậu được, mà bọn tớ đã có Emily. Cậu biết là thế nào mà, nhưng tớ cảm giác những bức thư vẫn giúp chúng ta thân thiết. Giờ cậu về nhà rồi, chúng ta có thể đi chơi lúc nào cũng được, đúng không?
Kiểu như... tôi định nói rồi mím môi lại.
Kiểu như sao?
Không sao.
Cậu vẫn nghĩ Veronica ghét cậu à?
Tôi mém chặt
miệng. Cậu ta mỉm cười rồi nói,
à, nếu cô ấy ghét cậu, liệu cô ấy có mời cậu mai đến ăn tối không?
Tôi nhìn Johnny, cố đoán xem cậu ta có đùa không.
Veronica chuẩn bị một bữa ăn thật oách để mừng cậu trở về.
Vậy cậu đến chứ?
Sao nào?
Chắc chắn rồi, tôi nói. Vẫn không tin vào tai mình, vì những lời hứa của Ronnie thường không kèm theo từ những thực tế cụ thể như ngày mai.
Tuyệt lắm, đến nhà tớ lúc 7 giờ, uống tí chút, rồi ăn tối lúc 8 giờ, tiệc 3 món đấy, nên mặc cái gì đó tử tế đi, nhé.
Cậu biết Veronica coi trọng chuyện áo sống thế nào rồi, cậu ta nói và ôm lấy tôi đang nhễ nhại mồ hôi, mà tôi chẳng chấp, vì tôi quá choáng vụ mời cơm của Veronica. Một tay đặt trên vai tôi, Ronnie nhìn vào mắt tôi và nói, này, cậu, thật tuyệt vì cậu đã về nhà, Pat ạ.
Khi tôi nhìn cậu ta bước bộ lên cầu thang, tôi nghĩ tôi và Nicky sẽ nói bao nhiêu là thứ rác rưởi về Ronnie và Veronica nếu Nicky diện đồ đi ăn tối cùng tôi sau khi thời gian cách ly kết thúc.
Mặc đồ đi ăn tối, Nicky sẽ nói, chúng ta còn học tiểu học sao?
Trời ạ, Nicky ghét Veronica.